Rồi cái chuyện mà Phùng Phùng Phổ Phạm Khổ này, chỉ có là cái chuyện là ví dụ của Mạnh Tử khi mà Mạnh Tử giúp dân Tề thoát khỏi cái nạn đói, mà nhờ Mạnh Tử vào thưa với lại vua Tề mở kho ra để mà chu cấp cho dân chúng, nhưng mà lại qua vài năm sau thì lại bị nữa. Thì bây giờ có một ông Trần Trăn này mới tới tham kiến Mạnh Tử, rồi lại cũng thỉnh cầu Mạnh Tử làm như cái lần trước. Nhưng mà lần này thì Mạnh Tử không chịu, mà Mạnh Tử nói rằng nếu mà tôi mà làm tiếp thì tôi cũng giống như là Phùng Phổ vậy. Thì Phùng Phổ tuy rằng là một tay mà dũng cảm, mà một người mà gọi rằng là Vũ Dũng đó. Thế nhưng mà đối với lại Mạnh Tử nó thì không phải là lúc nào cũng do những cái danh của mình mà làm hết. Có nghĩa rằng là hễ mà thiên hạ nó reo hò mà nó thích thú những cái như thế đó, thì cứ thừa thắng xông lên mà làm những cái chuyện mà gọi là nguy hiểm. Chuyện cũng có thể rằng là một lúc sẩy tay thì có thể là thất bại, thất mạng được. Thành ra Mạnh Tử cho rằng là như vậy nó là giải, mà ít ra thì mình cũng phải biết rằng là tùy cái lúc, tùy cái thời, tùy cái cơ hội. Tức là chẳng hạn thì dù bây giờ mình phải xông pha vào để cứu một cái người nào đó đang còn bị một con cọp nó uy hiếp hay là làm gì đó thì mình mới liều mạng như vậy. Còn cái đây đó là cái vấn đề là thiên hạ bắt cọp mà bao vây cọp chơi, nó bây giờ mình vô đấu cho thiên hạ xem chơi, thì những cái đó đối với lại Mạnh Tử là mấy cái hành động rằng là gọi rằng là dũng cảm một cách mà bị chê bị cười, tức là không có biết rằng là để dành mình nhất. Thành ra đương nhiên mình cũng biết rằng là có đôi lúc chẳng hạn thì dụ như là nói đến cái chữ mà để dành mình thì chẳng hạn cũng giống như là Hàn Tín, chưa gặp thời là chịu lòm chôn thôi. Không phải là Hàn Tín là Vũ Dũng không bằng được là cái gã đồ tể nói trên, Hàn Tín có thể đánh thắng, nhưng mà Hàn Tín nghĩ là mình đánh lộn với lại một đồ tể như vậy để làm gì? Nếu mà ví dụ mình phải giết nó thì mình mang họa vào thân đó. Mà nhất là một thằng ngu, một thằng liều mạng như vậy mà mình tranh giành với nó làm gì? Cho nên nói là chưa gặp thời thì Hàn Tín chịu lòn chôn. Thành ra Hàn Tín sẵn sàng, khi mà thằng đồ tể nó nói nếu mày mình chết nhát không dám đánh á thì mày chui qua háng tao tao tha, Hàn Tín chui. Từ đó trở đi Hàn Tín mỗi lúc nào đi đâu cũng bị người ta dùng cái từ là thằng lòn chôn. Cho nên vì như vậy mà trên đường làm quan cũng bị thất vọng, thất bại hoài à, không có thành công. Cho nên hàng võ cũng khinh, hàng võ chỉ cho làm cận vệ thôi, không có phong tướng. Cho đến về sau này đó, mà Trương Lương là cái người biết tài của Hàn Tín thôi, thì Trương Lương mới dụ Hàn Tín về đầu với lại Lưu Bang. Nhưng mà khi về đầu với Lưu Bang, mà Lưu Bang biết chuyện Hàn Tín đó, mà lòn chôn đó, thì Lưu Bang lại cũng như hàng võ khinh bỉ. Thế nhưng mà nhờ Trương Lương thuyết phục mà Lưu Bang sử dụng Hàn Tín làm tướng nguyên soái, cầm quân đó, đánh hàng võ và đánh lại chủ cũ, mà kết cục hàng võ là nạn nhân của cái anh chàng mà mình khinh bỉ đó. Hạng Võ thua trận tới độ phải cắt đầu tự tử ở sông Ô, là chỉ vì lý lẽ rằng là khinh bỉ một cái anh chàng đó. Mà chính anh chàng đó, anh chàng mà Hạng Võ khinh bỉ đó, là anh Hạng Võ phải chết dưới tay anh chàng đó. Hàn Tín đánh cho đến Hạng Võ không còn một cái gì nên phải tự sát thôi. Thế đó là đại khái như vậy, tức là biết thời, biết thời cơ, biết để dành mình, còn làm nhiều cái chuyện khác nữa. Mà mình biết rằng là không phải rằng là thì mình có một cái danh như vậy đó, là mình cứ theo cái danh của thiên hạ như vậy mà cứ làm mấy cái chuyện ra ngoài, mà biết rằng là phải biết thời, biết cơ, biết thời tiết, biết nhân duyên, biết là lúc nào làm được nên làm và lúc nào làm không được không nên làm. Tức là biết tiến, biết thoái. Đại khái là như vậy đó, đại khái là với lại cái mà cái con mắt Philo của Mạnh Tử ấy, thì là Mạnh Tử như vậy, Mạnh Tử cho là như thế, cũng giống như rằng là đại khái là như câu chuyện kể như Hàn Tín đó mà. Mình ở đây cũng vậy, thì dù trong một cái đời sống nó không phải là lúc nào mình cũng làm anh hùng rơm, tức là lúc nào mình cũng phải bao đồng hay lúc nào mình cũng phải ra tay cái gì hết trơn đó. Đó. Nhưng mà mình cũng biết cái lúc nên làm và cái lúc không nên làm. Đó. Cái lúc mà cái thời tiết nhân duyên nó nên làm như vậy, mà thời tiết nhân duyên như thế thì nên đổi, mà không phải là cứ khăng khăng một đường, một lối, một kiểu. Đó. Mà là biết rằng là tùy theo thời tiết nhân duyên thì bây giờ làm gì nó cũng được. Đấy. Còn bây giờ chẳng hạn, thì dụ như giờ Mạnh Tử một lần khuyên mà Tề Tuyên Vương cực bất đắc. Đấy, cực bất đắc dĩ đó, mà phải chiều, mà phải làm, mà nếu cứ như thế mà đòi hỏi thì có lúc Tề Tuyên Vương phát phiền và Tề Tuyên Vương sẽ không có làm nữa. Đấy. Thành ra đối với lại Mạnh Tử thì thôi, thì thà là mình để dành ấy, tức là mình im này đi, mình để dành, rồi đến khi mà có một cái dịp nào khác nữa thì mình lại cứu được. Đó. Ví dụ cái như thế đó, cũng giống như chỉ dối giờ nhiều khi dư vụ chủ trương vậy đó mà. Thì dù có nhiều người người ta cũng nhờ mình, ta nói là nói dùng mấy đứa con, mấy đứa cháu, nói nó đệ tử của thầy, thầy nói nó nghe, thầy nói dùng, có khi dư vụ không có nói đó. Tại vì mình biết rằng là nhiều khi mình nói cũng có được, tại nó là cái nghiệp. Mà mình nói không được á thì nó chống lại mình nữa. Thành ra mình cứ im đi, rồi chờ để dành cái đó để cứu nó sau. Tại vì mình dù mình biết cái chuyện nó làm nó là chuyện không chúng, nó phải rước đến một cái hậu quả khổ sau này. Và bây giờ mình cản nó không được, thì cái thói thường người ta cản không được thì từ, hoặc là người ta lên án, ta ghét bỏ, ta từ. Nhưng mà dư vụ nghĩ rằng là nếu mình cứu nó không được, bây giờ mình thấy là cái quả của nó, cái nhân của nó bây giờ đấy, đưa đến một cái kết quả là tai hại cho nó. Nhưng mà bây giờ mình cản nhân không được, mình biết như vậy, cản nhân không được thì thôi, bây giờ mình cứu nó ngay bây giờ không được thì đành phải cứu nó ở một cái lúc quả chỗ đấy. Thì thôi mình để dành, mình cứu nó vậy. Thì cái khi á, mình không có chống nó, mình không có từ nó, mình có chống nó, mình có chống gì nó, nó không có cái cảm giác như vậy á, thì cái khi nó khổ nó còn cầu được mình, nó còn đến tìm mình, nó còn cầu mình, và như vậy mình cũng có thể cứu nó tiếp tục được. Ví dụ thì cũng có chính sách rằng là nếu cứu không được á, cho chết luôn, tức là từ. Đó. Mà nếu cứu không được á, mà mình liệu rồi, mà đôi khi mình cũng biết rằng là cái đời nó có nhiều cái nó là nghiệp báo rõ ràng mà mình cản được đâu, mình có cách gì cản được thì tốt nhất đừng cản. Ừ. Thì làm thinh thôi, thì làm thinh thôi, mà không đồng lõa thôi, là không hợp tác thôi, nhưng mà không cản, nó dừng dưng thôi. Rồi thì mình có để những cái như thế đó, thì về sau này nó mình mới còn có thể giúp được. Còn nếu mình chống đối kịch liệt đó, thì nó lại đâm ra nó thành là hai cái mặt kình chống nhau. Mà khi mình chống đối kịch liệt, quyết liệt đó, thì nó thành hai cái mặt chống nhau, thì sau mình cứu cũng không được nữa. Thành ra nếu mình thực tâm cứu á, thì chỉ cứu thôi, cứu bất cứ lúc nào, chứ không phải là chỉ có một cái giá trị là cứu ngay bây giờ. Còn nếu không thì vĩnh viễn không cứu. Mà nếu đã nghĩ cứu á, thì lúc nào cứu được thì cứu, mà lúc nào cứu không được thì anh chiếu thôi, tại cứu không được, mà không có thể nào mà trở thành một cái thế bất lưỡng lập được, không có tạo thành cái gì thế. Anh ra nếu liệu mà cản được, nếu liệu không gì á, thì đứng ngoài thôi, đứng ngoài cuộc thôi. Thì mình đứng ngoài cuộc mà nhìn thôi. Thì đại loại là như vậy. Thì Mạnh Tử hơn ai hết biết rõ vua Tề, tại vì Mạnh Tử thân cận. Thiên hạ thì chỉ nhìn thấy những cái như thế, những cái lợi hay những cái gì. Cho nên cũng có nhiều bậc phụ huynh, nhiều khi tới tìm sư phụ cũng nói như vậy, bảo là thầy nói nó dùng đi, tại vì nó nghe lời thầy à, thầy nói nó dùng đi. Sư phụ từ chối rất là nhiều, không có nói, tại mình biết nói không được. Tại vì sư phụ hiểu một điều, nếu nói được đâu phải nghiệp. Nếu nghiệp mà lại nói hai ba câu mà bỏ được thì chứng tỏ là không phải nghiệp. Nếu mà la mà người ta sợ đó, mà người ta bỏ được đó, thì cái nghiệp nó biết sợ la. Thì cái nghiệp nó biết sợ thì không phải nghiệp. Cái nghiệp nó nhây lắm, nó không có biết sợ, nó không có biết cái gì hết trơn đó. Vậy mới nghiệp. Thành ra la làm chi, mất công. Thành ra nếu mình thương nó thiệt thì không phải là mình la. Nếu mình thương nó thiệt á, mình chờ cơ hội cứu này, thì chờ cơ hội mà giúp thôi. Và cái cơ hội cứu và giúp đó còn dài dài lắm. Thành ra dưới mắt của Mạnh Tử nhìn như vậy, nó đại khái lắm đó. Mình cũng phải để dành cái thực lực của mình, hay chính cái bản thân của mình, để mà còn chờ cơ hội. chứ không phải là cứ vậy mà ra sức đấu như là cái anh này đâu. Là hễ mà thấy cọp ở đâu là ra sức đấu, mà mình phải biết là mình đấu cọp trong trường hợp nào, mình liều thân mạng của mình trong trường hợp nào. Mình đâu có liều thân mạng mình trong cái trường hợp của một đám giải trí thì kẻ trí sẽ cười, mà cái liều mạng nó chỉ là một cái liều mạng mà đem ra làm cho giải trí mua vui cho thiên hạ mà phải liều mạng thì thực là đáng cười. Còn nếu vì một cái đại nghĩa nào đó, vì cứu mọi người đó, nó ví dụ như thế á, mà phải liều mạng ra tay á, thì cái liều mạng nó được mọi người khen là anh hùng. Nếu mà mình nhảy vào mình cứu một đứa trẻ hay một người già mà đang bị cọp vồ á, mà lỡ mình có thua đi chăng nữa thì người ta cũng cho đó là một người anh hùng. Nhưng mà lỡ mà chỉ làm giải trí cho đám đông mà bị cọp vồ chết á, thì người ta chê cười hoài. Thành ra phải hiểu những cái như thế.